Cao phong diệu thiền sư Tam Liên lập nguyện, bất chiên sảng đắng. Cao phong diệu thiền sư, hay là thiền sư cao phong diệu. Lập nguyện 3 năm, không nằm giường trống. Cái chữ đắng là cái trống, thì sáp là cái phản. Không nằm giường trống, bất chiêm, chiêm là dính, hiểu không? Thế là nằm, không nằm giường trống, chấm xuống dòng. Cao phong diệu thiền sư, phọc xài vi khám. Thiền sư cao phong diệu đời nguyên. Nguyên cao phong diệu thiền sư, thiền sư cao phong diệu đời nguyên. Ở đây chữ phọc, phọc là buộc, phải không? Chữ xài, xài là củi, nhưng củi nghĩa là cành cây. Buộc cành cây hay là kết cành cây làm khám. Khám ở đây là cái nhà, cái thất để tu. Buộc cành cây làm thất. Đông hạ nhất lột, mùa đông mùa hạ chỉ mặc một cái áo. Cái áo này là áo vá, cho nên là các cụ ngày xưa cứ xưng là lột tử, là viết chữ lột này này. Tức là người mặc áo vá, phải không? Mùa đông mùa hạ mặc một chiếc áo vá. Nhặt quả tùng, đào tùng hòa mỹ và mi vi thực. Nhặt quả tùng trộn với bột làm thức ăn. Quả tùng là quả thông. Chấm. Hậu trụ thiên mục sơn, tây nham trúc nhất tiểu thất. Sau đến núi thiên mục, hậu vãng đấy, hậu vãng thiên mục sơn, sau đến núi thiên mục. Ở sườn phía tây dựng một cái thất nhỏ. Dựng một cái thất nhỏ, chữ trúc. Trúc là xây dựng, cho nên có cái ngành kiến trúc, phải không? À, biết chữ trúc này nha. Kiến là kiến tạo đấy, kiến trúc. Cho nên ngày xưa làm chùa gọi là trúc cơ lập tự. Trúc cơ thì là đắp lền. Cho nên là dựng một cái thất nhỏ. Bảng viết tử quan, trên biển đề hai chữ cửa chết. Cái bảng là cái tấm hoành phi đấy, tức là cái biển đấy. Trên biển viết hai chữ cửa chết. Tử quan là cửa chết. Tại sao lại viết là tử quan? Cho nên là sau này Ngài Ấn Quang dạy pháp môn Tịnh Độ cũng nói rằng là phải dán cái chữ tử lên trán đấy. Đến chỗ ấy là chỗ chết, nếu không tìm ra được đường sống thì sẽ đi vào cái chỗ gì? Đọa lạc. Tử quan là cửa chết. Cho các cụ bảo đặt mình vào chỗ chết thì ắt sẽ tìm ra đường sống. Ở đây tử quan còn có nghĩa là luôn luôn nhớ đến cái vô thường. Chết đến nơi rồi. Nếu mà nghĩ rằng là ngày mai sẽ chết thì hôm nay sẽ làm gì? Hoặc là một tiếng nữa mình sẽ chết thì bây giờ mình sẽ làm gì? Cái đó tử quan. cửa chết, đã cận kề về cái chết rồi. Bởi vì chúng ta là bây giờ còn nghĩ mình còn khỏe, còn trẻ, hai mấy tuổi đầu chết làm sao được. Hôm nay chả tu còn có ngày mai, chứ ngày mai không tu còn có ngày kia. Cho nên là mới có cái chuyện là rông dài ngày nọ qua tháng kia, nó mới xảy ra như vậy. Kỳ nham phi thê mạc đăng, nhĩ khứ thê đoạn duyên. Núi ấy không có thang thì không lên được. Nham đây là vách núi dựng đứng, phải không? Núi ấy, kỳ nham, núi ấy không có thang thì không lên được. Mà Ngài bỏ thang để đoạn các duyên, nhi khứ thê đoạn duyên. Mà Ngài bỏ thang để đoạn các duyên bên ngoài. Vậy, tuy đệ tử hãn đắc chiêm thị, tuy là đệ tử hiếm khi được gặp mặt. Hãn là hiếm, đắc chiêm thị tức là được nhìn thấy, phải không? Nhìn thấy là được gặp mặt. Hiếm khi được gặp mặt, chấm. Cố lội vô sàng đắng, ngoại tuyệt cấp thị, cho lên ở trong thất. Cố lội, cái thất ở trên đấy, cho lên ở trong thất, không có giường trống. Cho lên ở trong không có giường trống, nhưng mà ở trong thất. Cho lên ở trong thất không có giường trống. Bên ngoài dứt các duyên, cung cấp thị giả. Bên ngoài dứt các duyên, cung cấp thị giả. Không có người cung cấp, cũng không có người thị giả. Vậy, bất tháo thân, bất trị pháp, không tắm gội, không cạo đầu. Tiệt anh vi xanh. Đập vỡ cái vò làm xanh. Cái anh là cái bình, cái vò. Tiệt là cắt, là đập vỡ. Còn cái chữ này, cái chữ xanh này có cái âm mà chúng ta thường học là đang. Đinh đang là cái này, đinh đang là cái người ta đeo tai đấy. Nếu đeo tai nó là bằng vàng thì nó viết cái chữ này, bộ kim. Còn nếu nó là bằng ngọc thì nó viết cái bộ ngọc. Cái đinh đang này bây giờ gọi là cái tòng ten, phải không? Thế nhưng mà không có đọc cái chữ âm này là đang được, mà nó là đọc là âm xanh. Xanh là cái lồi. Cho nên là ở đây phải là tiệt anh vi xanh. Xanh là cái lồi, cái chảo đấy, hiểu không? Đập vỡ cái vò làm cái lồi hay là làm cái xanh. Tức là không có cái lồi để nấu cơm. Có cái vò đập vỡ mà đấy thì nó có cái miếng cong cong này. Tức là đấy làm cái xanh để hàng ngày là nhặt hoa quả vào đấy, quả rừng, quả diếc vào đấy, vào đấy để đun. Thì đấy gọi là làm cái xanh. Đập vỡ cái vò làm cái xanh. Ngày ăn một bữa, tịnh nhật nhất thực. Tam liên yến như dã, ba năm ngồi yên như vậy. Ngày ăn một bữa, ba năm ngồi yên như thế. Chữ yến tọa đây là ngồi thiền nhé. Cho nên là trong câu đối mà nói Đức Phật là tuyết lĩnh lục liên yến tọa, phải không? Thì viết cái chữ này, tức là ngồi thiền. Ba năm ngồi thiền như thế. Chấm. Kim thời xuất gia giới đức vị cụ, tâm địa vị minh. Người xuất gia ngày nay giới đức chưa đủ. Người xuất gia ngày nay giới đức chưa đủ. Tâm địa chưa sáng, tâm địa chưa tỏ. Tâm địa chưa tỏ. an hưởng vô ngu. Yên thân hưởng thụ không lo lắng gì. Yên thân hưởng thụ không lo gì. Chữ ngu ở đây ấy, ngu không phải là ngu dốt đâu nha. Ngu này là cái nghĩa gốc của nó là an. Cho nên nước Việt chúng ta có một cái thời đặt tên là đại ngu. Tức là không phải lo gì, cuộc sống rất là yên ổn, không lo lắng gì thì gọi là ngu. Cho nên là người chết sau 3 ngày thì gọi là tế ngu, an phần. Tế ngu tức là đắp mộ và để cho mồ mả được yên đấy, thì người ta gọi cái đó gọi là tế ngu, viết chữ ngu này. Vô ngu tức là không lo gì, không phải lo lắng gì. Nó cũng giống như chữ lự đấy, phải không? Khả bất tự quý sát hồ, há chẳng biết tự hổ thẹn ư. Há chẳng biết tự hổ thẹn ư. Chấm. Hiệu bất chỉ phát, tự hiệu đầu đà, bắt trước không cạo đầu. Bắt trước không cạo đầu, tự gọi mình là tu hạnh đầu đà. Tự gọi mình là tu hạnh đầu đà. Đầu đà là không cạo đầu để tóc xõa. Việt Nam chúng ta thì không có đâu, Trung Quốc vẫn có, bây giờ vẫn có những người để tóc xõa. Ví dụ như là Ngài Hư Vân, Trung Quốc trước cũng có một thời kỳ Ngài gọi hành hạnh đầu đà. Cho chúng ta thấy có cái ảnh chụp của Ngài tóc dài đến tận vai này, phải không? Đấy là để hạnh đầu đà, không cạo đầu. Linh bất đại mậu tai, há chẳng phải rất say lầm ư? Há chẳng phải rất say lầm ư? Đây là nói hai cái tấm gương, một tấm gương là của Ngài Hiếp Tôn Giả, một tấm gương của Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư, một cụ là người Ấn Độ, một cụ thì người Trung thì Trung Quốc. Chả cứ các tổ ở Tây Thiên, Đông Độ đâu mà Việt Nam chúng ta cũng không thiếu những các bậc như vậy. Xưa kia còn sinh thời Đức Trưởng Lão Hội Xá, Ngài toàn ngủ ngồi đấy. Ít khi làm lắm, toàn ngồi dựa lưng vào cái chăn hoặc thành giường ngồi như thế ngủ. Mùa đông cũng vậy, mùa rét ngày cũng ngủ ngồi. Mùa hạ ngày xưa đi hạ cũng vậy. Tôi thị giả có ngày không có mấy khi có giường có phản, ngày không có nằm, lấy một cái miếng chiếu rách, cái chiếu mà nó rách dọc thế này này. Ngày xưa có cái ở trên Chùa Đỏ nó có cái cửa đi này, nó đi ra có cái hành lang nó nhỏ chỉ 30-40 phân thế này thôi. Ngày xưa nó không có làm hành lang rộng, nên cái hành lang nó không có đi được một tí thế này để cho cái máy ở trên nó giỏ nước nó không vào thôi. Nó khoảng độ 40-50 phân thôi. Thì Ngài lấy một cái miếng chiếu nó rách dọc thế này, Ngài giải đấy. Tối Ngài ra ngoài, Ngài lặng. Không có vào trong nhà, không mắc màn. Mắc màn cho Ngài thì đến lúc mà Ngài đi nghỉ, Ngài lại vén màn lên. Cả đêm để cho muỗi nó đốt. Cho nên hôm sau là nhìn chân tay nó cứ đỏ mẩn hết lên. Mà không việc gì, Ngài bảo bố thí chúng sinh, nó đói. Có một lần Ngài nghỉ dưới cái nhà dưới thế này, mưa. Thì chiều tối Ngài không lên cái hiên đó, Ngài làm được, Ngài nghỉ dưới. Thì buổi tối là Ngài mở cửa đi ra bên ngoài đổ nước. Thì cũng có, bây giờ là thượng tọa rồi, hòa thượng rồi, cũng đi ra ngoài đổ nước. Thì lúc vào thì nghĩ là không có ai, đóng luôn cửa, cái cửa đóng lại. Thế Ngài đi vào sau thì Ngài cũng không có gọi cửa. Ngài cứ đi ở bên ngoài cả đêm đi kinh hành, không ngủ. Sáng hôm sau đến lúc mà khai tĩnh mở cửa mới thấy Ngài vẫn đi ở bên ngoài. Có bảo bạch hòa thượng ra ngoài này bao giờ bảo. Tối qua tôi đi ra ngoài nhưng mà ai đóng cửa. Ngài chỉ nói đấy, không gọi, sợ động chúng, làm cho chúng mất ngủ. Cả đêm đi kinh hành bên ngoài, tối ngủ để cho muỗi nó cắn. Các tổ chúng ta cũng không có kém gì đâu. Okay.
Ngộ đạt thủ trầm hương chi tòa thượng tôn phúc nhi chiêu bao. Đường chi huyền pháp sư tục tinh trần, tam học động quan danh cái nhất thời dị tích viu đa cố thế hiệu vi trần Bồ Tát. Sư ngũ tuệ năng thi thập tư giảng niết bàn kinh, lý thương ẩn tặng thi vân thập tứ sa di năng giảng kinh. Từ sư niên kỵ trị huệ bình, sa di thuyết pháp sa môn thính bất tại niên cao tại tính linh. Ý tông tứ trầm hương bảo tòa cao nhị trượng dư, hí tông tứ hiệu viết ngộ đạt quốc sư nhị đế cung giảng long hậu phi thường. Hầu hốt định trung kiên Bồ Tát giáng thủ ma huyền định diễn thâm diệu pháp nhi an uy chi ngôn ngật tức ẩn. Nga kiến nhất châu nhập huyền tả cổ long khởi thông thậm thượng hữu triệu thố nhị tự toại thành nhân diễn sang. Nhi huyền tiền thân thị hán viên áng tâu trạm thô yêu ưu đông thị. Huyền thập thế vi cao tăng thố cầu báo bất đắc. Nhân qua thủ nhân trụ sủng ngộ nhất niệm danh lợi tâm khởi ư đức hữu tổn cố năng hại chi. Hậu nghệ tây thục ngộ ca nhã ca tôn giả tây dĩ tam muội thủy tức dụ tưởng như bạn truyền.
Ngộ đạt thụ trầm hương chi tòa thượng tổn phúc như chiêu báo. Ngài ngộ đạt nhận tòa ngồi bằng trầm hương. Ngài ngộ đạt nhận tòa ngồi bằng trầm hương. Còn tổn phúc mà chiêu báo, chiêu báo là chiêu cảm quả, quả báo mà tổn phúc chiêu cảm quả báo. Đây là tích truyện trong Tam Muội Thủy, Thủy Sám, cái bộ Thủy Sám mà chúng ta đọc tụng ấy là duyên khởi từ vụ ngộ đạt quốc sư này. Sau này Ngài soạn ra cái bộ đó để lễ sám, và đây là để nói cái gì? Cao tăng đến trở thành quốc sư mà ngồi những cái tòa cao rộng lớn còn tổn phúc, còn chiêu báo, huống hồ là phàm phu chúng ta. Đấy chính là cái thông điệp của cái đoạn này nói như vậy. Đường chi huyền pháp sư chi huyền đời đường. tục tính trần, pháp si, sư chi huyền đời đường, họ trần. Tính là họ, tính trần là họ trần, tục tính là họ thế tục, giải nói rõ là như vậy, nhưng chúng ta biết là họ trần là được rồi, phải không? Tam học đống quán, danh cái nhất thời, thông suốt tam học. Chữ đống là rỗng suốt, chữ quán là sâu, sâu chuỗi, xuyên suốt, tức là thông suốt tam học. Danh chùm một đời, danh chùm một thời, chữ cái là chùm. Cho nên có cái câu là cái thế công danh. Công danh là chùm đời, tức là nổi tiếng gì? Nổi tiếng một thời. Ngày nay gọi là nổi tiếng một thời, gọi là kiểu danh cái nhất thời. Dị tích view đa, những tích lạ càng nhiều. Tích là dấu tích, những dấu tích lạ càng nhiều. Phải cố thế hiệu vi trần Bồ Tát, cho nên người đời gọi là Bồ Tát họ Trần. Trần Bồ Tát là Bồ Tát họ Trần, cho nên người đời gọi là Trần Bồ Tát. Trần Bồ Tát là Bồ Tát họ Trần chấm. Sư Ngũ Tuế Lăng Thi thập tứ giảng Niết Bàn Kinh, ngài 5 tuổi đã có thể làm thơ. Ngũ Tuế Lăng Thi sư tức là thầy, là ngài đấy. Ngài 5 tuổi có thể làm thơ. Bây giờ 5 tuổi còn chưa đi học, chưa biết chữ, phải không? 5 tuổi mà làm thơ là chữ Hán nó giỏi lắm mới 5 tuổi làm thơ được. Chúng ta bây giờ mấy chục tuổi làm thơ nó đâu có làm được. 14 tuổi giảng kinh Niết Bàn. 14 tuổi đã giảng được kinh Niết Bàn. Sở dĩ có cái này là thập thế cao tăng đấy, 10 đời tu hành, 10 đời làm cao tăng, 14 tuổi đã giảng được kinh Niết Bàn rồi. Tôi năm nay 60 tuổi rồi tôi còn chưa giảng được kinh Niết Bàn. Chấm. Lý Thương Ẩn tặng Thi Vân. Ông Lý Thương Ẩn tặng ngài bài thơ rằng, ông Lý Thương Ẩn tặng ngài bài thơ rằng, hai chấm, thập tứ sa di lăng giảng kinh, sa di 14 hay giảng kinh, sa di 14 hay giảng kinh. Tự sư liên kỷ chỉ huệ bình, tuổi tác bằng thầy chỉ sách bình. Chữ liên kỷ là tuổi tác, tự, tự là bằng với tương tự. Tuổi tác bằng thầy chỉ sách bình. Huệ bình tức là sách bình, ở đây là 14 tuổi là chỉ là sa di cầm cái bình đi hầu thầy thôi, rót nước pha trà. Ở đây cái chữ huệ bình ấy, nó còn có nghĩa là thầy tổ đi ra bên ngoài nhà vệ sinh ấy, cầm cái bình xách nước đứng chờ ở đó. Bao giờ các cụ vệ sinh xong thì rót cái nước đó để tẩy diện, tẩy túc, tống khẩu. Cái đó là thị giả huệ bình, tức là cắp bình đi theo hầu thầy để rửa chân, rửa chỗ vệ sinh. 14 tuổi chỉ làm cái việc đó thôi. Cho nên ở đây nói là tự sư liên kỷ chỉ huệ bình. Sa di thuyết pháp sa môn thính, sa di nói pháp sa môn nghe. Vậy, bất tại liên cao tại tính linh, chẳng bởi tuổi cao bởi tính linh. Chữ tại là ở, chẳng ở tuổi cao ở tính linh, nhưng mà chữ này gọi dịch là bởi, phải không? Không bởi tuổi cao bởi tính linh. Chấm. Ý tông tứ trầm hương bảo tọa cao nhị trượng dư. Vua Đường Ý Tông tặng bảo tòa bằng trầm hương cao hơn 2 trượng. Tặng bảo tòa bằng trầm hương cao hơn 2 trượng. Bảo tòa đây là cái tòa thuyết pháp đấy, cao hơn 2 trượng, mà mỗi trượng là những 10 thước, 2 trượng là cao hơn 6 thước, mà làm bằng gỗ trầm hương. Chúng ta biết trầm hương bây giờ nếu mà là gỗ trầm hương nó còn đắt hơn vàng. Nếu mà cái tòa trầm hương mà cao hơn 2 trượng, làm cái ghế để cho ngài ngồi lên trên đó mà thuyết pháp để cho người từ xa ta nhìn thấy, thì cái tòa trầm hương nếu mà tính giá trị như bây giờ nó chắc phải 100 tỷ, không mua được. Cao hơn 2 trượng. Chấm. Vua Đường Hy Tông ban hiệu là Ngộ Đạt Quốc Sư, ban hiệu là Ngộ Đạt Quốc Sư. Chấm. Nhị đế cúng dường long hậu phi thường, hai vua cúng dường hết sức trọng hậu. Chữ phi thường là hết sức phải không? Phi thường là khác thường, cúng dường hết sức khác thường, hết sức trọng hậu. Chấm. Hậu hốt định trung kiến Bồ Tát giáng, sau chợt thấy trong định, sau chợt thấy trong định Bồ Tát hiện thân. Giáng này là hiện xuống, hiện trong định. Bồ Tát hiện thân, thủ ma huyền đỉnh, lấy tay xoa đầu Chi Huyền. Chữ Huyền đây là ngài Chi Huyền. Lấy tay xoa đầu ngài Chi Huyền, diễn thâm diệu pháp, diễn nói diệu pháp sâu xa, diễn nói diệu pháp sâu xa. Nhi an úy chi mà an úy Chi Huyền. Chữ chi này là chỉ cho Chi Huyền, mà an úy Chi Huyền. Phải ngôn ngật tức ẩn, nói xong liền biến mất. Nói xong liền biến mất. Chấm. Nga kiến nhất châu nhập huyền tả cổ. Chữ Nga này là chợt thấy một viên châu. Chui vào đùi bên trái của Chi Huyền. Chữ cổ này là cái đùi. Nga kiến nhất châu nhập huyền tả cổ, chợt thấy một viên châu chui vào đùi bên trái của Chi Huyền. Phải long khởi thống thậm. Chữ long, long là chữ, nó nghĩa giống như chữ thịnh. Chứ trong chữ hưng, hưng khởi nghĩa là gì? Sưng to lên. Chứ không phải chữ hưng khởi là nó phồng lên. Cho nên là sưng to rất đau. Và nó là nhọt, cho nên nó phải dịch nó là sưng to, chứ không thể là dịch là long khởi là hưng thịnh được, phải không? Câu này là lưu ý. Long khởi thì bình thường là chúng ta dịch nó là hưng thịnh, nhưng ở chỗ này là long khởi là gì? Sưng to, sưng to rất đau, thống thậm rất đau. Chấm. Thượng hữu triệu thố nhị tự, trên có 2 chữ triệu thố. Cái này đọc là triệu thố, trên có 2 chữ triệu thố. Phải ngoại thành nhân diện sang, liền biến thành nhọt mặt người, liền biến thành nhọt mặt người. Trong thủy sám nói trong cái bài tựa đau đớn vô cùng, miệng nó cứ há ra lấy thịt tươi đắp vào thì đỡ đau. Nhọt một người nó đầy đủ cả mặt mũi mắt mồm, cho thịt vào nó ăn nó đau. Danh y cả nước chữa không khỏi. Quốc sư đế vương, thầy của đế vương thiếu gì danh y. Cho nên liền biến thành nhọt. Cái sang, sang là cái gì? Cái nhọt, cái mụn nhọt mọi người. Nhi huyền tiền thân thị hán viên áng. Mà tiền thân của chi huyền, nhi huyền tiền thân, mà tiền thân của chi huyền. Là viên áng đời Hán. Hán viên áng là viên áng đời Hán. Tấu trảm thố yêu ư đông thị, xàm tấu chém triệu thố, ngang lưng ở chợ đông. Xàm tấu chém viên án, chém triệu thố ngang lưng. Chữ yêu, yêu là chém ngang lưng. Chảm, chảm yêu là chảm ngang lưng. Ở chợ phía đông. Đông thị là cái thành nó có cửa đông tây nam bắc phải không? Và cái cửa đông nó có cái chợ cho nên gọi là đông thị. Ở Hà Nội chúng ta có cái phố Cầu Đông đấy, hiểu không? Đấy là phía đông của kinh thành ngày xưa đấy, nó cũng có đông thị, nó có cái kiều, đông kiều thị. Chấm. Huyền thập thế vi cao tăng, chi huyền mười đời làm cao tăng. Phải thố cầu báo bất đắc, triệu thố tìm cách báo thù mà chẳng được. Triệu thố, chữ cầu là tìm cách phải không? Báo thù mà chẳng được, bất đắc. Triệu thố tìm cách báo thù mà chẳng được. Chấm. Nhân quá thụ nhân chủ sủng ngộ. Nhân vì nhận sự sủng ái quá mức của vua chúa. Nhân chủ tức là người làm chủ loài người, con người tức là vua. Nhân vì nhận sự sủng ái quá mức của vua chúa, quá thụ, nhận quá mức. Đây mới là cái chỉ ý chính của nó. Nhất liệm danh lợi tâm khởi, do một liệm danh lợi khởi lên trong tâm. Do một liệm danh lợi khởi lên trong tâm. Ư đức hữu tổn, đối với đức có chỗ tổn hại. Đối với đức có chỗ tổn hại. Cố năng hại chi, cho lên triệu thố mới hại được. Nếu mà ngài mà không có tổn đức thì triệu thố không, mười đời trước đâu có hại được phải không? Tu hành mười đời rồi đều là cao tăng nhưng mà đức nó không tổn, cho nên là triệu thố đi tìm để mà trả báo cũng không báo được. Đời này là nó có cái tâm khởi danh lợi cho nên nó mới bị báo. Chấm. Hậu nghệ Tây Thục ngộ ca nhã ca tôn giả, sau đến đất Tây Thục gặp tôn giả ca nhã ca. Sau đến đất Tây Thục gặp tôn giả ca nhã ca. Tẩy dĩ tam muội thủy, dùng nước tam muội để rửa cho. Tức dũ liền khỏi. Dùng nước tam muội để rửa cho liền khỏi. Chấm. Tường như bản truyện, rõ như trong bản truyện đã nói. Trong bản truyện thì có nói là lúc bấy giờ vào một năm hạ, mùa an cư thế này, thì Ngài có an cư một cái chùa, gặp một cái vị tăng, khách tăng đến xin an cư, và vị ấy bị cái bệnh cùi, hủi, mọi người đều xa lánh, nhưng mà riêng có Ngài Chi Huyền là gần gũi chăm sóc, đời thuốc thang. Đến lúc cuối hạ chia tay thì vị có nói rằng là sau này ông sẽ gặp cái chuyện gọi là họa, hãy nhớ đến tìm tôi ở đất Tây Thục, ở trên cái chùa mà trước cửa chùa nó có hai cái cây thông, cho nên dưới bóng song tùng đấy, phải không, Ngài Ca Nhã hiện điểm lành đấy, thì đến đó tìm tôi thì có duyên sẽ gặp lại. Ngài chỉ nói thế thôi. Lúc bây giờ là chữa chạy hết không khỏi, lúc bây giờ mới chợt nhớ đến cái việc này, mới bỏ hết tất cả mọi thứ, trốn triều đình để đi đấy, không có mang theo thị giả, đi một mình với cái chân mà cái đầu gối nó đau như vậy, đi bộ, không có dám đi xe. Cái đó mới là sám hối, cái đó là sám hối. Chứ còn ngồi xe, ngồi kiệu mà có người hầu mà đi đến đấy thì chắc là có rửa nước tam muội cũng không khỏi. Cho mỗi một bước chân như thế là đau thấu xương tủy. Cái nhọt nó đúng vào cái đầu gối mà đi một cái bước chân thì nó đau thấu xương tủy. Và nước mắt trào ra, nghiến răng nghiến lợi vẫn chịu đau để đi. Và quả nhiên đến đấy là thấy có cái trời sẩm tối, thì đã có tiểu đồng xuống đón, bảo là thầy tôi đợi ông đã lâu rồi. Ông có phải tên là thế không? Bảo đúng, mừng quá, lên đến nơi, gặp gỡ này khác, này khóc lóc kể lể câu chuyện. Rồi Ngài Ca Nhã ca mà không việc gì, yên tâm, ở bên cạnh đấy có cái suối nước, sáng mai Ngài cứ nghỉ ngơi rồi xuống đó rửa thì sẽ át khỏi. Nhưng mà nóng lòng là muốn xuống rửa ngay cho nửa đêm là dậy, ra ánh trăng vằng vặc, đi ra thấy nước, soi mặt xuống dưới đó thì lúc bây giờ thì cái có một cái bóng người đã hiện lên, định vốc nước để rửa, nói là hãy khoan. Thế rồi mới rụng rời chân tay, mới không dám rửa nữa. Rồi mới hỏi là ông học sử sách, ông có biết là cái chuyện ngày xưa mà viên án chém Triệu Thố không? Bảo có biết. Ông có biết là vì sao cả cái nhà Oan Khuất, tức là giết cả nhà Chu Di Tam Tộc, cái tội nó oan ức đến cỡ như vậy? Thế rồi mới bảo là ông chính là viên án, tôi chính là Triệu Thố, phải không? Vì ông đã sàm tấu vu tội mà chém cả nhà tôi bị chết oan, nên là tìm cách để báo thù nhưng mà chưa báo được. Nay vì cái chuyện đó cho nên đức của ông tổn giảm, ông nhận cái sự ân sủng của đế vương một cách thái quá, trong tâm khởi ra danh lợi, tôi mới tìm cách báo được. Nhưng đáng nhẽ là tôi lấy mạng ông, nhưng mà vì là tôn giả Ca Nhã Ca đã giảng giải cho tôi về cái oan nghiệp này, nếu mà cứ oan oan tương báo thì không biết bao giờ dứt được, cho nên nay tôi tha mạng cho ông để mà ông lấy cái mạng này mà tu hành, để mà báo đáp chúng sinh. Đấy, trong chuyện nó còn có một cái đoạn như vậy. Thế lúc bây giờ mới ăn năn sám hối đối với Triệu Thố, thì lúc bây giờ nó mới bỏ đi. Nó bảo thôi ông rửa đi, lúc bây giờ là nó bảo tôi sinh lên trời. Mà cái người đứng ra hòa giải chính là Ngài Ca Nhã Ca. Cho nên là trong cái thủy sám mới nhất tâm đỉnh lễ Ca Nhã Ca Bồ Tát ấy, phải không? Và cái nước đó gọi là nước thủy sám, gọi là nước tam muội, phải không? Tam muội là nước từ bi, cho nên cái bộ ấy là gọi từ bi tam muội thủy sám. Dùng cái nước từ bi mới dập tắt được oán thù. Đây chính là cái gốc của cái bộ này. Sau đó là Ngài Ngộ Đạt về soạn cái bộ sám này để sám pháp, nói rõ nguyên nhân để cho mọi người, và ngày nay vẫn còn dùng đấy. Thì nó trong bản truyện còn nói rõ cái chuyện như thế.
Y khả bất giới xưa thử sàng tòa trương nhục nãi tứ thanh trùng trung chi nhân danh họa cụ chi túc thanh trùng ư thử chi túc tắc năng tiến tu đạo nghiệp chứng tam bồ đề cố danh thanh trùng nhược bất chi túc tắc đạo quả vô phận thanh trùng thất hỷ như ngộ đạt quốc sư kiên giải siêu thời hàng vị vị chắc do bất chi túc nhất niệm tâm khởi đức tôn hỏa chi ngã bôi hà nhân bất dĩ vi hậu giới tai
y bất khả giới dư ôi hà dạ chẳng răn chừa ư ôi hà chẳng răn chừa ư chấm xuống dòng giường tòa chăn đệm này, giường tòa chăn đệm này, màn đệm chăn đệm này, lãi tứ thánh chủng chung chi nhất là một trong bốn thứ thánh chủng, là một trong bốn thứ thánh chủng. Danh ngoạ cụ chi túc thánh chủng gọi là ngoạ cụ chi túc thánh chủng, gọi là ngoạ cụ chi túc thánh chủng. Tứ thánh chủng là bao gồm có bốn thứ gọi thánh chủng. Chủng là gì? Chủng là hạt giống. Bốn thứ này nó có khả năng tạo lên, nuôi dưỡng cái hạt giống để trở thành bậc thánh. Hay ngày xưa gọi đây là thánh thai, tức là hoài thai bậc thánh. Và dùng bốn cái thứ này để nuôi dưỡng. Thứ nhất là ẩm thực, gọi ẩm thực thánh chủng, ăn uống đấy. Và thức ăn thì trong luật lại chia làm bốn loại: thời thực, phi thời thực. Thời thực là ăn vào buổi sáng và buổi trưa, phi thời là quá ngọ, phần sau là trong giới phi thực, thời thực nó nói rõ. Thứ ba là thất nhật dược, tức là thuốc 7 ngày, bao gồm có tô, du, sinh tô, mật và thạch mật, phải không? Sữa, dầu, bơ, mật và mật ong. Và thứ tư là thuốc, ở đây gọi là tứ thánh chủng. Và bốn cái thứ này là được phép sử dụng. Đồ ăn uống. Thứ hai là ngoạ cụ. Ngoạ cụ là giường chiếu sàng tòa đấy. Thứ ba là đồ ăn uống. Và thứ tư là thuốc thang. Thì cái này ấy, giường tòa đây nó là một trong trong bốn thứ gọi là ngoạ cụ chi túc thánh chủng. Ngoạ cụ là các vật dùng để làm. Ư thử chi túc tắc năng tiến tu đạo nghiệp, với những thứ này nếu biết đủ. Ư thử chi túc với những thứ này, ư thử là với những thứ này mà biết đủ, chi túc mà biết đủ thì có thể tiến tu đạo nghiệp, thì có thể tiến tu đạo nghiệp. Chứng tam bồ đề, chứng đẳng chính giác. Tam diệu tam bồ đề là chính đẳng chính giác, chứng chính đẳng chính giác. Phải cố danh thánh chủng lên gọi đó là thánh chủng, hạt giống của bậc thánh. Chủng này là hạt giống, lên gọi là hạt giống của bậc thánh. Chấm. Nhược bất chi túc, nếu chẳng biết đủ tác đạo quả vô phận thì đạo quả không có phần. Thì đạo quả không có phần. Hạt giống thánh cũng sẽ mất, thánh chủng thất thỉ, hạt giống thánh cũng sẽ mất. Tức là nó sẽ thui chột đi, nó hỏng đi. Chấm. Như Ngộ Đạt quốc sư kiến giải siêu thời, như quốc sư Ngộ Đạt, sự thấy hiểu vượt đời. Siêu thời tức là vượt hết tất cả mọi người, vượt đời. Sự thấy biết vượt đời. Chữ này chữ hạnh vị, vị chắc. Đức hạnh và địa vị thì chưa biết được, chắc là không lường được, không rõ là Ngài là chứng vào quả vị nào, Thanh Văn hay Bồ Tát, và cái mà Ngài bị đó là thị hiện hay là quả báo thật. Cái chỗ này cho nên nói là vị chắc, chúng ta không đoán được, không xét đoán được. Do bất chi túc, nhất niệm tâm khởi, do không biết đủ, do không biết đủ. Một niệm tâm khởi, đức tổn họa chí, đức tổn họa đến. Đức tổn họa đến. Chấm. Ngã mối hà nhân, bất dĩ vi hậu giới tai. Chúng ta là hạng người nào? Ngã bối là chúng ta, giống như hay lũ chúng ta đấy, lũ ta. Chúng ta hà nhân là hạng người nào mà không lấy đó để răn chừa ư? Bất dĩ vi hậu giới, không lấy đó để răn chừa ư? Các bậc có cao tăng đại đức còn thế, huống chi là chúng ta. Như vậy hôm nay chúng ta nghỉ đấy thôi.